Hôm nay là Chủ nhật ngày 24 tháng 11 năm 2019. Chúng ta đang có mặt ở tại thành phố Windsor, Ontario, Canada trong một ngày tu học do quý Phật tử ở tại vùng này tổ chức. Và đây là buổi sinh hoạt cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, đó là phần trả lời câu hỏi trong Phật Pháp. Trước hết là Pháp Hòa xin được một lần nữa cảm ơn quý Phật tử đã hết lòng tổ chức, cũng như là quý vị ở gần ở xa đã vân tập về đây đông đủ để chúng ta có được một ngày thật là trọn vẹn như thế này. Đại chúng có khỏe không? Có mệt lắm không? Dạ. Thưa đại chúng, chúng ta vừa xong cái phần ăn trưa cũng như là nói chuyện với các em bằng tiếng Anh, rồi quy y Tam Bảo, phần quy y mọi thứ đã xong. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái phần câu hỏi trả lời. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng với những câu hỏi hiện ở đây thì có lẽ là trong vòng một tiếng là có thể xong, thì chúng ta không có nhiều câu hỏi. Thì đây là câu hỏi thứ nhất. Bạch Thầy, là Phật tử có nên phân biệt tu theo Tiền Tông, Tịnh Độ Tông hay Mật Tông hay không? Cái câu hỏi này Pháp Hòa cũng đã trả lời nhiều lần ở các nơi. Bởi vì quý vị nhớ là cái chữ Tông là gì? Tông là tông chỉ, là mục đích. Ví dụ như hôm nay mình tập hợp ở đây, tông chỉ của buổi hội mặt này là sinh hoạt Phật Pháp. Thì những ai có nhu cầu sinh hoạt Phật Pháp thì vào đây được, ngồi đây thoải mái. Nhưng ngược lại, nếu người nào có một cái mục đích là đến đây để mà quảng cáo những sản phẩm gì của mình, hay là để kêu gọi cho một cái gì đó, thì nó không hợp với đây, thì không thể sinh hoạt được. Ví dụ hôm nay mình gặp mặt để mình nói về vấn đề chính trị thì cái buổi này nó không đúng, tại vì đây là cái buổi hội mặt để nói Phật Pháp. Vì cái tông chỉ của cái ngày hôm nay là như vậy. Thì cũng như thế, Phật giáo nguyên thủy, tức là từ trước tới thời Phật, là không có tông gì hết. Phật không hề có một cái ý lập tông gì hết á. Nhưng mà khi mà giáo lý của Đức Phật truyền sang đến Trung Hoa thì chư tổ á, vì lợi ích cho mọi người một cách dễ dàng trong việc tìm những cái cách tu cho phù hợp với mình, thì các tổ tạm thời lập ra những cái tông chuyên về cái gì đó để cho các Phật tử phát tâm nương vào đó dễ dàng tu tập. Ví dụ như mình muốn niệm Phật thì mình nghiên cứu bên tông Tịnh Độ, tất cả những gì liên quan đến vấn đề niệm Phật sẽ được giải thích ở trong cái tông này. Ví dụ như mình nói làm sao để niệm Phật mà không bị hoàn cảnh, hay là con bị một cái hoàn cảnh nào đó mà con vẫn muốn niệm Phật, thì trong cái pháp tu niệm Phật sẽ dạy cho mình những cách nào để niệm Phật cho đúng. Không phải chỉ ngồi niệm Phật không, mà có thể đi để niệm Phật. Bây giờ con đau cổ, con niệm không được lớn tiếng, thì dạy cho mình cách trì danh niệm Phật, vân vân. Cho nên á, mình muốn niệm Phật mà muốn hiểu biết sâu sắc về cái pháp niệm Phật thì mình nghiêng về Tịnh Độ Tông để mình nghiên cứu học hỏi. Bây giờ người nào thích tu thiền, tu thiền là gì? Là quán chiếu nội tâm, không tụng niệm nhiều, cần nhiều thời gian để ngồi, để tĩnh lặng, tịnh những tư lự trở về với sự quán chiếu nội tâm, thì mình phải nghiên cứu về thiền tâm. Và các vị sẽ hướng dẫn cho mình cách tu thiền như thế nào cho đúng. Thậm chí phải cho mình những cái cảnh tượng, gặp cái cảnh đó, nhớ không phải là cảnh giới mà người tu thiền cần thấy, muốn thấy hay là thích thấy, mà đó chỉ là ảo giác do vọng tưởng mà sanh. Ví dụ đang ngồi thiền thấy Phật tới rờ đầu, mấy cái đó là vọng, không được dính mắc cái đó mà chạy theo, nó có thể nguy hiểm. Sau này một thời gian người tu thiền nhưng mà sanh vọng tưởng. Tu thiền là trở về với Pháp, trở về được sự tĩnh lặng. Nói tóm lại, tất cả những cái tông, không phải chỉ có ba tông, Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Mật Tông, mà tổng cộng là 10 tông, chúng ta gọi là 10 tông phái của Đạo Phật. Nhưng mà tông phái này là do các tổ Trung Quốc chia, chứ Đức Phật không hề chia bất cứ tông nào. Đức Phật đi tới đâu, gặp hoàn cảnh nào, Phật nói Pháp theo hoàn cảnh đó. Và không bao giờ Phật nói nè, bữa nay tôi dạy ông tông này, bữa này tôi dạy ông tông kia. Thành thử ra không phải chỉ có ba tông này mà có 10 tông luôn, có luôn cả gọi là gì? Pháp Hoa Tông. Ai thích kinh Pháp Hoa, trì kinh Pháp Hoa, tu kinh Pháp Hoa, giảng kinh Pháp Hoa, lấy Pháp Hoa, lấy kinh Pháp Hoa làm cái bản kinh tu tập cho đời sống của mình thì gọi là Pháp Hoa Tông. Người nào thích nghiên cứu về tâm lý của Đạo Phật, nói về tất cả những cái thức, những cái nhận biết của con người, tâm lý của Đạo Phật gọi là Duy Thức Tông. Duy Thức Tông còn được gọi là Thành Thật Tông. Rồi một cái người nào thích nghiên cứu về giới luật, nghiên cứu về giới luật, ví dụ như nói là giới không sát sanh hay là giới không trộm cắp, mà bây giờ như thế nào mới gọi là không trộm cắp và như thế nào có thể sám hối được với cái tội đó, vị đó phải nghiên cứu về luật tông, tức là nghiên cứu tất cả những kinh sách, những lời giảng về vấn đề giới luật. Như vậy tông chỉ có mục đích là cho mình dễ lựa dọn. Thí dụ bây giờ nói là tôi muốn đi làm mắt kiến thì phải tới ông gì, nhãn khoa, bác sĩ nhãn khoa. Đi làm răng cũng đi gặp ông bác sĩ mà bác sĩ nha khoa. Chứ còn mà đi làm răng thì không thể gặp ông nhãn khoa được. Vậy thì các vị người ta mở văn phòng lên, ta dựng bảng lên, người ta nói người ta chuyên về cái gì để làm chi? Để mình có nhu cầu gì tới đúng cái chuyên khoa đó mà không cần phải mất thời gian. Nhưng mà ông nhãn khoa không có bao giờ ông chửi ông nha khoa không? Hai người làm hai việc. Thành thử ra trong vấn đề tu tập không có vấn đề phân chia cao thấp hay dở, mà nó chỉ nói đến là phù hợp với căn cơ trình độ của mỗi người. Thưa đại chúng, học Phật để giải thoát, học Phật để có trí tuệ, chứ không phải học Phật để chấp trước phân biệt, thì cái đó không phải là người học Phật. Tại vì Phật là tỉnh thức giác ngộ, học Phật để có trí tuệ, học Phật để có giải thoát, mà càng học càng dính mắc, càng chấp trước thì không phải là mục tiêu của Đạo Phật và cũng không phải tinh thần của người học Phật. Cho nên nếu mà mình tu theo tông nào, mình nhận được cái tông đó, mình tâm đắc, mình hoan hỷ, mình thích với tông đó là được rồi. Còn người khác người ta tu pháp kia, hoan hỷ với người ta, và chúng ta phải vui là tất cả chúng ta cùng lên đường chuyển hóa, đang tu tập hết. Còn nếu như tông này mà chỉ trích tông kia, chê bai tông nọ, thì cái đó là tông đơ. Nói ra nghe đơ mà không có một lý lẽ gì. Cho nên Tổ Ấn Quang thường nhắc chúng ta, nhớ không? Thuốc không phân hay dở, trị lành bệnh là thuốc tốt. Pháp không phân cao thấp, trị tâm bệnh của chúng sanh là pháp tốt. Như vậy, mình là người Phật tử, phải ý thức rất là rõ, chúng ta đang tìm một phương thuốc để trị tâm, mà chúng sanh mình thì rất nhiều thứ bệnh khác nhau. Cho nên chư tổ đã mượn theo lời Phật, tạm thời lập tông, chia phái, để chẳng qua là cung ứng phù hợp với mỗi hoàn cảnh của mỗi chúng ta, mà hoàn toàn chỉ vì mục đích phương tiện đưa chúng ta tới chỗ cứu cánh giải thoát. Ví dụ như nãy á, quý vị tụng tiếng Hán không hiểu, thì bây giờ chư tổ dịch ra tiếng Việt, chuyển hết kinh ra tiếng Việt. Để làm gì? Nhằm mục đích cho người Việt tụng kinh tiếng Việt để hiểu. Nhưng mà nếu người Việt không lo tụng kinh tiếng Việt mà lo tụng tiếng Tây Tạng, rồi lên kêu ông thầy Việt Nam giải, ông thầy Việt Nam sao giải được? Mình muốn quy y, hiểu quy y là gì để tiếp nhận cái pháp quy đó tu, thì phải tới thầy Việt Nam. Còn nếu mình theo Tây Tạng cũng không sao, mai mốt chết tím thầy Tây Tạng tụ. Mình không hiểu tiếng Tây Tạng thì làm sao mình hiểu được Tây Tạng nói cái gì? Vậy thì tiếng Tây Tạng để dành cho những người hiểu tiếng Tây Tạng. Ví dụ người Mỹ, họ không có biết tiếng Việt thì họ có thể chọn bất cứ ai, tại vì tất cả đều là mới mẻ với họ hết, họ phải học. Còn mình, gốc rễ mình đã có, người Việt Nam không thiếu pháp tu. Kinh sách chư tổ Việt Nam mình dịch đầy dẫy hết, tụng kinh tiếng Việt chưa chắc đã hiểu hết nữa. Mà tại sao mình phải tụng tiếng Tây Tạng? Tại sao mình phải đọc những cái gì mà mình không hiểu gì hết? Thành thử ra chư tổ Việt Nam dịch kinh tiếng Việt nhằm mục đích là gì? Để cung ứng cho Phật tử Việt Nam hiểu và tu. Rồi thế thôi. Thế mình Việt Nam tìm kinh tiếng Việt tụng, người Tàu tụng tiếng Tàu, người Tây Tạng tụng tiếng Tây Tạng, và nói ra là giống nhau hết. Thật ra tất cả đều giống nhau hết, nhưng mà mình, người nào nói tiếng đó thì bây giờ nó mấy đứa con mình là người Việt nè, đó, nói tiếng Việt nó hiểu không? Đâu hiểu đâu. Nãy còn viết giấy lên thầy giảng giùm con quy y là gì, năm giới là gì, mà thầy giảng cho nó nghe mình với mình nói chuyện. Tại vì mình quan niệm là thầy đang nói với nó mà. Thật nữa là mình biết rằng chúng sanh họ nói tiếng gì thì mình nói tiếng đó để phù hợp cho họ. Ở đó rõ ràng là hợp với căn cơ của mọi người. Cho nên không có chia tông gì hết. Mà ví dụ như á, mình tu tịnh độ, cái mình muốn phổ biến tịnh độ của mình thấy ai tu thiền mình chê. Cái này là tham nè. Tham muốn bành trướng cái thế lực của mình, mà không được cái nổi cơn, nổi giận lên là sân. Mà tối ngày cứ nói tới nó luôn như đó hoài là si. Rốt cuộc pháp tu để giảm tham, giảm sân, giảm si. Nhưng mà nó không có giảm mà nó tăng. Nó tăng bằng cách là mình muốn đi phổ biến cái pháp của mình thôi. Và thấy ai tu cái khác là chê. Ví dụ như người tu tịnh độ là rất tự hào là tôi chết tôi có chỗ để đi á. Ít nhất là tôi có tịnh độ. Còn anh tu thiền anh không có chỗ. Thật ra không nên nói như vậy. Người tu thiền vẫn có chỗ để đi, mà có chỗ đi mà không có chỗ. Nghĩa là sao? Chỗ nào cũng được. Mình thích tịnh độ thì mình về tịnh độ. Còn người ta chưa phát tâm về tịnh độ, ta trở lại ta bà thì cũng là tịnh độ của người ta. Như Phật Thích Ca có tịnh độ đâu? Tịnh độ Phật Thích Ca là ở đâu? Ta bà. Ta bà này là tịnh độ của Phật Thích Ca. Đông phương là tịnh độ của Dược Sư, mà Tây phương là tịnh độ của Di Đà. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa có qua Mỹ đi nữa đó, thủy chung tịnh độ của Pháp Hòa là ở đâu? Canada. Ví dụ vậy đó. Cho nên thưa đại chúng, là Pháp Hòa chỉ nói như vậy để Pháp Hòa chỉ mong rằng tất cả những Phật tử của chúng ta, nếu chúng ta đã hiểu Phật, học Phật, tu Phật rồi, thì đừng có bao giờ có những cái tâm niệm phân chia phái này tông kia. Mà thậm chí bây giờ anh tu niệm Phật phải không, anh vẫn phải tụng kinh, vẫn phải sám hối. Mặc dù pháp tu niệm Phật là pháp chính của anh, nhưng trong sự mở mang trí tuệ và để cái tịnh độ pháp của mình tăng trưởng lên, mình đọc kinh để mình thấy rõ được đạo lý, tương ưng giữa kinh này với tịnh độ. Và đồng thời mình sám hối để làm gì? Để nghiệp chướng tiêu trừ. Mà nghiệp chướng mà tiêu trừ thì tu hay là vãng sanh mới đơn giản, mới dễ dàng. Không cần biết mình đi đâu chơi, đi Việt Nam, đi Trung Quốc, đi Ấn Độ, đi đâu cũng được hết, mà không có tiền là không có đi đâu được hết. Thì cũng như thế, nghiệp chướng mà còn không tu pháp nào được hết, pháp nào tu cũng bị cản trở. Thí dụ nghiệp chướng mà còn tu thiền tê chân nhức mỏi vọng tâm đủ thứ, nghiệp chướng mà còn niệm Phật thì vọng tưởng chướng ngại bệnh tật ngồi cũng được. Cho nên nghiệp mà còn tu pháp nào cũng không xong. Vậy thì tu pháp nào cũng phải sám hối, vì sám hối tiêu nghiệp giải chướng rồi thì tu hành mới được thăng tiến. Anh muốn đi đâu chơi, dù là tới chùa làm công quả tụng kinh có nửa buổi, hay anh đi hành hương 10 ngày, việc nhà anh lo không xong vẫn còn trở ngại, đi chùa một buổi cũng không xong, chứ đừng nói là đi hành hương 2 tuần 3 tháng. Nó đơn giản vậy thôi. Ví dụ bây giờ cái người tu thiền không, thỉnh có những ngày vô ngồi không được, ngồi là tủi như bao nhiêu cái vọng tưởng nó xen vô, thì thay vì mình ngồi vậy mất thì giờ, đứng dậy làm một thời kinh, tụng kinh, tụng một thời kinh tương đồng với giờ ngồi thiền. Ngồi đó anh vọng tưởng quá, hôm nay cơ thể không thoải mái, tụng kinh đi, lại Phật sám hối đi, có sao đâu. Đều là pháp tu hết, miễn sao mỗi ngày đó mình có sự tu tập. Cho nên người Phật tử chân chánh thuần thành rồi, đừng vướng mắc mấy cái đó. Mà mình phải thấy rằng tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Vì thế trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Nhớ không? Đức Tỳ Lô Giá Na thân khắp cả chỗ, chỗ của Phật ở được gọi là gì? Thường tịch quang. Thường là thường hằng, tịch là vắng lặng, quang là ánh sáng. Thường tịch quang là ánh sáng, thường vắng lặng là thân Tỳ Lô Giá Na. Đức Tỳ Lô Giá Na thân khắp cả chỗ, chỗ của Phật ở gọi là thường tịch quang. Vì thế phải biết tất cả các pháp đều là Phật pháp. Nếu mình có tịch quang rồi thì sao? Ở đâu mình cũng an lành hết, ở đâu mình cũng có thể tu tập được. Cho nên Phật tử có phân biệt. Phân biệt, cái chữ phân biệt là để làm gì? Để rõ chứ không phải để chê bai. Chữ phân biệt là để biết cái này, biết cái kia. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa ví dụ, mình ăn chay, mình đưa cái chén cơm lên, cái mình ngửi được cái mùi thịt, mình nói dạ cái này nó có thịt, tôi ăn chay tôi không ăn được, chấm hết. Mình phân biệt được đây là mặn, đây là món ăn có thịt, mà mình ăn chay mình không ăn. Nhưng mà cái người kia đó, họ không phải ăn chay, họ có thể lấy cái chén mà họ ăn. Phân biệt để đây là đồ chay và đây là đồ mặn, chứ không có ý đừng ăn, ăn tội. Thí dụ vậy, hay là mình nói tôi ăn chay tôi không ăn hành ăn tỏi, thì cái chuyện đó của mình. Còn người ta không phải giống mình thì ta có ăn thì kệ người ta. Mình không có mắc chi mình nói tu mà ăn tỏi không linh, tụng chú không thần linh. Cái phân biệt nó hai cái loại, phân biệt để rõ ràng cái đó hay phân biệt để chê trách, hai cái phân biệt. Mà Phật giáo là không có phân biệt để chê trách, phân biệt để rõ cái gì thôi. Thí dụ như á, nó là tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, để ứng hợp với mọi người, chứ không có ý chê ai lớn nhỏ thấp bé gì hết. Ví dụ mình nói đây là chuông gia trì, kia là chuông hồng chung, đại hồng chung, đây là cái bảo chúng. Mỗi mỗi mình phân biệt rõ tên và cái giá trị, cái thể, cái dụng của nó, mà không có nói cái nào hay dở gì cả, vì mỗi cái nó có cái của nó. Cho nên phân biệt là để rõ cái mình muốn cái gì, nhưng không phải để chê khen cao thấp. Hai cái phân biệt nó khác. Thưa Thầy, Một người khi vừa mất thường nói đừng đụng đến thân thể họ ít nhất sau 8 tiếng đồng hồ vì họ sẽ bị đau đớn. Vậy nếu một người cúng dường nội tạng khi bị mổ xẻ sau khi mất, họ có chịu được sự đau đớn này không? Biết rằng là phát tâm cúng dường, nhưng nếu sự đau đớn quá sức chịu đựng họ phải làm sao? Muốn phát tâm cúng dường nhưng sợ, thầy cho chúng con lời chỉ dạy. Sợ thôi khỏi cúng. Cái gì sợ thì không làm, mà có anh hùng làm thì đừng sợ. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, đi tu mà sợ cạo đầu rồi sao tu? Đi tu mà sợ ăn chay. Nếu anh chấp nhận đi tu thì hình tướng căn bản là cạo đầu ăn chay. Còn nếu anh sợ thì khỏi tu, anh tu cái cách khác, tu tại gia anh vẫn thành công như thường. Còn nếu một khi anh chấp nhận, nếu anh chấp nhận làm đạo thì phải chấp nhận sự chướng ngại. Còn anh ẩn anh tu thì không có gì để nói. Còn anh chấp nhận ra lăn xả vào thế gian, đi giảng kinh thuyết pháp, đi làm những Phật sự, thì chướng duyên, chướng ngại, hiềm khích, tị hiềm phải có. Vì lỡ rồi, lỡ sanh vào chốn bụi hồng thì thôi đi trọn một vòng cho xong. Lỡ con, lỡ vợ, lỡ chồng thì xin sống đẹp để trọn lòng đôi bên. Lỡ mang danh nghiệp vang rền, tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm. Nếu mình có danh thì nhất định phải vướng vào sự ganh tị của cái danh. Ở đây vấn đề hiến nội tạng và 8 tiếng, người nói 8 tiếng nha. Thật ra cái này mà trả lời nhiều lần lắm rồi đó. Cái vấn đề chết mà để 8 tiếng, nếu mình đủ duyên thì tốt, nhưng đừng bao giờ dính mắc rằng chết phải để 8 tiếng. Tại có những trường hợp không ai cho để. Ví dụ lỡ bị tai nạn giữa đường, cảnh sát phải lại chở hay là xe cứu thương chở bệnh viện, nói khoan, phải mời ban hộ niệm tới. Bắt đầu ràng lại hết, kiếm ban hộ niệm 8 tiếng. Ai cho? Ai cho mình làm như vậy? Cho nên đừng có nghĩ rằng phải đủ 8 tiếng mới vãng sanh. Vãng sanh hay không là tâm thức của mình có vãng sanh ngay khi còn sống không. Còn cái chuyện mà chết để 8 tiếng là hên xui. Được thì tốt, không được cũng không sao, phải chuẩn bị tinh thần đó. Còn mà mình cứ nói là tôi nữa tôi chết tôi được 8 tiếng á, cái đó nguy hiểm lắm. Mà lỡ mà mới có 7 tiếng rưỡi là không giảng sanh. Nói trời ơi, còn có nửa tiếng nữa ba cũng đọa nữa. Phải vậy không? Cho nên không phải vấn đề 8 tiếng hay 7 tiếng, mà vấn đề ngay đời sống này mình có phát tâm xả bỏ không? Vãng sanh là gì? Chấp nhận xả bỏ cái đó để đi lên cái khác mới là vãng sanh. Xả bỏ. Cho nên cái pháp tu tịnh độ á, cái điều kiện tu tịnh độ là gì? Phải chán ghét ta bà mà thích cảnh tịnh độ, gọi là yểm ly ta bà hân sanh tịnh độ. Mình phải yểm ly là gì? Chán và muốn bỏ. Thì nếu như lỡ bất cứ chết bằng hình thức nào, tâm vãng sanh sẵn có rồi mà. Ôi cả ta bà, ở thì ở, đi thì đi, không có phải gì nuối tiếc hết. Đại chúng Pháp Hòa hay ví dụ như này. Ví dụ bây giờ mình đau tim phải không? Bác sĩ nói á, anh đã được ghi danh thay tim rồi mà bây giờ không biết chừng nào nha. Anh không được đi đâu, anh phải ở nhà chờ. Nhà thương mà gọi, bởi vì có những người người ta mất, người ta hiến tim là có, là kêu anh vô liền trong bệnh viện để thay tim. Không dám đi đâu hết, mà tâm thay tim, tinh thần thay tim sẵn sàng chờ. Đang ngồi ăn cơm vậy đó, bệnh viện gọi vô đó, anh lập tức vô bệnh viện gấp, vì có một quả tim mới vừa chuyển tới đây để thay tim cho anh. Bỏ chén cơm xuống đi mà không một chút nuối tiếc. Vì mình được thay tim, được thay thận, được thay gan, mà không bao giờ có sự chuẩn bị trước, chỉ là ready thôi. Vãng sanh cũng thế. Nghĩa là mình đã sẵn sàng xả bỏ ta bà bất cứ lúc nào. Hãy đi, kêu đi là đi mà không một chút lưu luyến. Cho nên đừng bao giờ bận lòng cái chuyện 8 tiếng, 9 tiếng gì hết trơn. Có những cái bệnh viện họ không cho để nha. Mặc dù có những bệnh viện người ta respect, người ta tôn trọng cái văn hóa của mình, nhưng mà có những nơi không cho là vì họ không có chỗ. Cho nên đó, đừng có chờ 8 tiếng hay 9 tiếng. Đó là một việc. Việc thứ hai, nếu quý vị nào hiến nội tạng, đã phát tâm hiến nội tạng, nếu mình mất mà nội tạng mình được sử dụng cho, phải hoan hỷ, phải mừng, là vì tâm nguyện mình đã viên mãn. Cho nên lúc đó ai có làm gì mình đi nữa, thậm chí có đau cũng không thấy đau, bởi vì tôi mãn nguyện rồi. Tôi nằm xuống mà tim gan phèo phổi tôi cho hết được, chỉ sợ là lúc đó không còn gì xài được hết trơn. Cho mà biết ta có xài được không. Cho nên đừng có bận tâm chuyện đó. Còn nếu như mình sợ nó, trời ơi lúc đó đau chắc ảnh hưởng giảng sanh quá ha, thì thôi sợ đừng cho. Mà một khi cho là không sợ. Còn sợ thì đừng đăng ký cho. Không ai ép mình, không ai ép mình hết đó. Nếu mình đã phát tâm mình cho thì không có gì để sợ. Vậy giờ quý vị rõ chỗ này không? Đừng có lo là vấn đề 8 tiếng 9 tiếng. Và mình đã chỉ sợ cái là ở đây là sợ đau. Trời đất ơi, cho hết không sợ mà chỉ sợ cái đau. Mà nếu như mà mình sợ như vậy thì tâm thức của mình sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên đại chúng phải mạnh dạn. Còn nếu như thí dụ thôi, có bày cách nữa thôi. Ví dụ bây giờ mình phát nguyện mình cho, nhưng mình cũng nguyện, con nguyện là đã cúng dường nội tạng của con sau khi con mất, thì nguyện cho con được mãn nguyện của con trong tinh thần không lo lắng sợ hãi. Cái đó là mình hằng cầu nguyện để mình có cái năng lực gia trì của Tam Bảo, và cũng giúp cho mình tăng trưởng thêm cái niềm tin là mình không sợ vào việc đó. Còn nếu mà mình vẫn thấy là mình sợ thì thôi, không cần. Thưa Thầy, thế nào là di chuyển thần thức? Xin Thầy chỉ rõ, vì có nhiều Phật tử hiện nay theo phương pháp tu này. Thật ra thì Pháp Hòa không có rành pháp tu di chuyển. Di chuyển chỗ ở thì thấy thỉnh thoảng có. Có lẽ muốn nói đến một cái pháp của Mật Tông Tây Tạng. Pháp này gọi là pháp Phô Hoa. Thì quý vị nào mà nghiên cứu về cái này á, thì tự biết. Nhưng mà ở đây thì Pháp Hòa không phải chuyên về cái này. Nhưng Pháp Hòa có biết cái này là pháp riêng của Tây Tạng, pháp chuyển thần thức. Nghĩa là bây giờ trước hết nói về thần thức là gì. Theo quan niệm của Phật giáo là khi mình chết thì cái thần thức xuất ra khỏi cái thân này, thì cái thần thức này sẽ đi theo cái nghiệp của chúng ta. Mà người xưa quan niệm là nếu như cái thần thức đức mà xuất từ cái bụng trở xuống á, nghĩa là người đó sẽ đi vào cõi xấu. Còn người nào mà xuất thần thức ra từ cái ngực trở lên là tốt. Ví dụ người nào mà xuất ra từ ngực là có thể đại khái hiểu là người đó sanh về cõi người. Nếu người đó thần thức sanh ở mắt thì người đó sanh về cõi trời. Còn nếu như mà người đó mà thần thức sinh xuất ra từ cái đỉnh đầu thì người đó sanh về cõi Phật. Đây, ngực, mắt, đầu. Còn nếu như người nào mà xuất ở cái bụng thì người đó đọa làm ngạ quỷ. Người nào mà xuất ra ở đầu gối thì đọa súc sanh. Người nào xuất ở lòng bàn chân thì địa ngục. Vậy thì làm sao biết người đó xuất ở đâu? Thì có cái cách kiểm là người ta sau khi đó mất rồi, vài tiếng sau thì người ta rờ đỉnh đầu, mắt, ngực, bụng, đầu gối, lòng bàn chân. Nếu chỗ nào mà toàn thân lạnh mà chỗ đó là cái chỗ lạnh cuối cùng thì người ta tin rằng thần thức xuất từ cái đường đó. Cái này là kinh nghiệm của tổ thôi nha, chứ còn chưa thấy Phật nói vụ này. Theo kinh nghiệm của các tổ thì các tổ đã để lại bài kệ là đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bàn sanh tất cái ly địa ngục xuất, bàn sanh tất cái ly địa ngục cước bản xuất. Thì cái để cái bài kệ đó lại để quy định những cái nơi xuất thần thức. Thì người ta thí dụ bây giờ lỡ rờ cái ngực, thí dụ lỡ rờ cái ngực mà thấy cái ngực ấm, toàn thân lạnh, thì nghĩa là người ta nghĩ rằng thần thức xuất từ ngực đi. Nhưng mà giờ xuất từ ngực là sanh về cõi người, mà giờ ta không muốn, ta muốn chuyển cái người đó sanh về cõi thánh, thì ta để cái tay ta trên đầu, cái đỉnh đầu của cái người đó đó, rồi người ta niệm Phật, người ta tụng kinh gì đó, trì chú gì đó, để hướng dẫn cái thần thức người đó chuyển lên tới đỉnh, xuất ra từ đỉnh. Đó là cái quan niệm của các vị gọi là chuyển thức. Nhưng mà bây giờ á, theo Pháp Hoàng nghĩ là mình có thể chuyển thức của mình ngay khi còn sống, tại mình tự mình chuyển được. Pháp Hoàng ví dụ, hồi nãy á, quý vị thọ ngũ giới là quý vị đã chuyển tâm thức mình sống bằng tới cõi người rồi đó. Người nào mà giữ năm giới là người đó tái sinh cõi người. Người nào mà tu thập thiện là sanh về cõi trời. Nhưng mà hồi nào giờ mình chưa bao giờ khởi tâm muốn tu thập thiện, mới tu tới năm giới thôi là ở cái level là cõi người. Hôm nay phát tâm tu thập thiện rồi, nghĩa là mình chắc chắn rằng nếu mình tu thập thiện thì theo lời Phật dạy là sanh về cõi trời. Vậy quý vị chuyển thức quý vị sanh về cõi trời chưa? Đã rồi, bắt đầu phát tâm rồi. Thì kể từ nay nương theo thập thiện mà tu thì nhất định không đọa lạc cõi nào khác hơn, phải từ cõi trời lên chứ không có dưới. Mình tự mình chuyển rồi. Pháp Hòa nói đơn giản nữa, một người đó đời sống chưa biết quy thọ giới gì, nhưng mà hồi nào giờ sống rất là dở, sống bằng tham lam, ích kỷ, ganh tị đủ thứ hết. Hôm nay thôi bỏ hết mấy cái tâm niệm đó đi, sống bằng cái tâm hoan hỷ vị tha, thấy ai thành công như chính mình thành, hoan hỷ tùy hỷ với mọi việc của người. Tự nhiên mình thấy bây giờ cái tâm mình nó nhẹ nhàng, không còn dòm ngó coi ai giàu ai nghèo. Giờ hồi xưa là mình cứ dòm ngó người ta biết, ta đi xe ngang mình cái đấy không biết tiền đâu, nó tiền mua xe đổi hoài, không biết làm ăn gì bất hợp pháp không, mà mắc mớ tới mình đâu. Ta đi xe xịn, xe ống xịn, không liên quan gì tới mình đó, mà tự nhiên thấy ta đi xe xịn cái đấy không biết có làm ăn gì không, mà đổi xe hoài. Mình thấy cái tâm mình đi tới đâu không? Nhưng bây giờ mình bỏ ra đi, không có dính dáng gì tới mình nữa hết á. Thôi ta có xe đi là mừng rồi, sợ người ta không có xe ta kiếm mình hoài mới mệt. Ta kiếm mình ta nhờ vả hoài mệt. Khi không còn cái tâm đó nữa thì tự nhiên cái tâm sống dở, tâm đọa lạc, cái tâm sống thấp á, nó được tăng trưởng rồi. Mình có chuyển thức mình chưa? Mình đã chuyển cái tâm thức sống của mình rồi. Cái này nó thiết thực hơn. Được mấy người đủ phước kiếm ai đó chuyển cho mình, mà người nào chuyển người đó phải nội công phải thâm hậu lắm. Được, mình bây giờ mình cứ đặt một cái câu hỏi thôi, lúc mình chết mình có đủ cái duyên mà gặp một người nào làm điều đó cho mình không? Thành ra đợi tới cái người đó mà cứu mình thì thôi, như rùa mù mà trăm năm chồi lên mặt nước. Ở trong kinh nói đó, con rùa mù mà trăm năm chồi lên mặt nước mà may mắn vớ được cái bọng cây thì quả thật là hiếm vô cùng. Thì Đức Phật nói thân này mình trong bao nhiêu lần tái sinh mà được thân này không phải dễ. Thì đây cũng ví dụ vậy đó, trong muôn ngàn cái chết mà cái chết nào mà được người ta hộ niệm rồi chuyển thức đồ, trời ơi chắc ngàn người được vài người. Cho nên thôi không ăn không chắc, làm gì cho chắc ăn. Chắc ăn là gì? Tự mình lo cho mình, tự mình phải chuyển mình. Khi mà mình đã chuyển mình rồi, người ta đẩy cái mình đi lên nó dễ. Mình không chịu chuyển mình, cứ ghi một chỗ hoài thì ai có đẩy mình cỡ nào cũng chỗ đó. Đấy bằng chứng nè, không muốn quy y, ai nói cỡ nào cũng không quy y. Dễ thôi. Mặc dù người ta khuyên hết sức, người ta nói quy y đi, thậm chí người ta hù luôn nữa, quy y đi, chết có passport đi. Ta không có dám nói gì khác hết. Ta nói vậy ta không quy là không quy. Ta muốn chuyển mình đó, từ một người phàm phu chuyển mình đến một cái chỗ mà nó hay hơn cũng không dời đổi. Cho nên Tổ Quy Sơn mới nói tích niên hành xứ thốn bộ bất di, chỗ đi năm trước chỗ nay một bước không dời. Chúng ta đã nhiều lần sống như vậy, năm quanh năm suốt tháng mấy chục năm rồi, chưa hề dời một bước lên một cái chỗ cao hơn, cứ chấp nhận. Cứ chấp nhận cho mình là như thế. Cho nên á, đừng chờ ai chuyển gì cho mình hết. Tốt nhất là chuyển tiền, còn chuyển thức không bảo đảm. Tự mình chuyển cho mình. Mà Pháp Hòa nói cách chuyển là mình từ một cái người phàm phu tục tử, từ một người sống dở chuyển lên thành người tốt, chuyển riết cho đến khi nào đời sống của mình thánh thiện. Chẳng phải là mỗi ngày chúng ta đang chuyển mình sao? Đang đưa mình mỗi ngày mỗi cao đẹp hơn. Mình đang chuyển rồi đó. Đừng có lo còn cái chuyện người kia chuyển mình không biết. Mà người nào mà chuyển được cho mình nó từ một người dính mắc mà tới một cái chỗ và lúc đó mà sắp sửa đi mà mình được chuyển vậy là quả thật là mình đặc biệt rồi. Mà nghĩa là hên xui rồi nha. Còn ví dụ như người ta ai mà chưởng lên đầu mình chưởng đó, rồi bắt đầu người ta rù rì gì đó, ta biểu tụng đi, cái đó giống như chuyện nội công vậy, không bảo đảm. Cho nên Đức Phật nói này các thầy đừng nương tựa bất cứ ai, mà các thầy hãy nương tựa nơi hải đảo của chánh pháp. Chỉ có chánh pháp mới đưa mình giải thoát thôi. Thậm chí mình nương thầy cũng không nên 100% nữa. Nương để tu tập, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng thầy 100% làm được việc đó cho mình. Vì thầy cũng là phàm phu, thầy cũng nương chánh pháp mà. Cho nên trong cái bài kinh Đức Phật nói nè, người đời có hai thứ cầu, một là pháp tài, hai là tiền tài. Như Lai là người không còn cầu gì nữa hết, dù là pháp tài hay tiền tài. Mà quý thầy phải nên nương vào hải đảo của chánh pháp. Vì chỉ có chánh pháp mới làm mình giải thoát thôi. Còn tất cả các pháp thế gian này là tạm, chỉ là phương tiện là tạm, chứ không phải là chỗ cứu cánh cho mình. Con xin được hỏi pháp về áo Đà La Ni. Phật tử khi mất, con cháu có ý cho mẹ người ra đi được mặc, có ý nghĩa thế nào, xin thầy giảng cho. Nếu người chưa quy y thọ giới có được mặc không? Bình thường không chịu mặc, đợi chết mới chịu mặc. Bây giờ á, thưa đại chúng, trước hết là cái áo đó, quý vị có biết áo gì không? Có thấy không? Ở đây có ai thấy áo đó chưa? Pháp Hòa nhớ có một lần có cái em đó, nó lên chùa, nó mới chỉ vô cái tủ đó, nó thầy cái đó là cái gì. Pháp Hòa nói cái đó là cái mền mùa hè, đắp nó mát lắm. Nó mới dắt mẹ nó tới, nó nói mẹ mua cái mền này về đắp đi. Ở già cái mền mình nó nóng quá. Bà già chửi cho một trận. Thật ra thưa đại chúng, cái đó là do mình chế. Cái đó là mình chế, chứ còn Phật không có cái áo đó. Tức là sau này chúng ta chế ra một loại áo, một loại tấm đắp, trên đó có ghi những bài kinh, rồi mình trì chú tụng kinh chú nguyện vô đó, để khi cái người nào mất mình mặc, mình đắp cho cái người đó, để mong rằng cái năng lực của cái tấm vải này giúp cho người đó có đủ sáng suốt định tĩnh, để người đó nhận rõ vô thường vô ngã xả ly, để người đó phát tâm hướng thượng giải thoát. Đó là một phương tiện, thứ nhất là trợ lực cho người mất, thứ hai là an lòng người sống. Đó, má được đắp Đà La Ni rồi đó. Nhưng mà với điều kiện là hàng ngày sống đừng có la làng, chuyện gì cũng la làng là lúc đó không có La Ni gì được. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là cái đó đó ở ngoài Bắc ta kêu là áo lục thù. Cái áo đó là có một cái mão đội như Đức Quan Âm vậy đó, đội lên kêu mão Quan Âm. Ở Việt Nam mai theo hai cái túi làm hai cái bao tai. Qua đây không ai dám đeo đó trơn á, biết làm gì không, lấy cái túi đựng mắt kiến. Bỏ mắt kiến, bỏ những cái vụn cụ vô vậy đó. Rồi ở Việt Nam ta làm thêm tấm nữa để đắp mặt. Ở đây đâu có đắp mặt, đắp nhìn ớn ớn. Thành thử ra ở đây là người ta lót cái dưới gối nằm cho người đó gác cái đầu lên. Thành ở Việt Nam là sử dụng nguyên bộ đó đó, hai bao tay cột lại đàng hoàng. Ở qua đây rồi là mấy cái đó ta đơn giản lại, lấy cái túi đó đựng ba cái vật dụng, bàn chải đánh răng, kem đánh răng rồi gì đó. Rồi ta, cái đó là một cái phương tiện để coi như mặc cho người mất, ít nhất cũng có một cái gì mặc cho nó tươm tất, cho nó đẹp, trang nghiêm, rồi có cái sự cầu nguyện trong đó, trợ duyên người mất, an lòng người chết, người sống. Nhưng mà Đà La Ni là gì? Chữ Đà La Ni có ba nghĩa. Chữ Đà La Ni có hai nghĩa. Một là tổng trì. Đà La Ni nghĩa là tổng trì. Nhưng mà tổng trì cái gì? Tổng cái gì mà trì cái gì? Tổng tất cả các pháp, hay là tổng tất cả các nghĩa, trì tất cả các pháp, hiểu hết các nghĩa, ứng tu các pháp. Thí dụ mình hiểu được ý nghĩa thắp nhang, cho nên mình thực hiện pháp thắp nhang, thắp hương. Thực hiện pháp thắp hương, hiểu được nghĩa pháp thắp hương là tổng trì. Thắp hương, cắm cây hương cho ngay, đó là cái pháp. Hương là tượng trưng cho hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát tri kiến. Ngũ phần hương, cho nên tôi ứng dụng cái pháp thắp hương và tôi hiểu được nghĩa, ý nghĩa thắp hương. Tôi ứng dụng pháp chưng trái cây trên bàn thờ và tôi hiểu được ý nghĩa của việc cúng dường trái cây. Cúng trái cây không phải là Phật ăn, mà trái cây là tượng trưng cho cái quả, nhân quả của đời. Cho nên tôi làm cái pháp đó mà tôi hiểu được cái nghĩa đó gọi là tổng trì. Tôi lại Phật ba lại, tôi vẫn đủ ba lại là hành cái pháp. Và tôi hiểu được nghĩa ba lại là Phật, Pháp, Tăng. Tôi vẫn thắp ba cây hương vì tôi hiểu là hương giới, hương định, hương tuệ. Nhưng có hôm tôi chỉ thắp một cây hương thôi vì tôi vẫn hiểu nghĩa rằng trong một mà có đủ ba. Đó, vẫn dụng cái pháp hiểu cái nghĩa. Và nghĩa pháp nào mình làm đều có nghĩa của nó hết. Ví dụ thầy tu cạo đầu, ông thầy mà cạo đầu phải tự hiểu tại sao phải cạo đầu. Nó tại cái mót. Thầy tu cạo đầu là mót. Cạo đầu là gì? Là cạo cái phiền não. Và anh muốn biến anh nhìn khác lạ đi, để anh làm cái hành cái, anh biết rằng cái tướng anh lạ rồi thì cái pháp tu, cái pháp sống anh cũng phải khác. Tâm hình phải dị tục. Cái tâm mình và cái tướng mình nó phải khác với người đời. Người đời ta còn tóc, ta mặc đồ đời, cho nên chuyện hơn thua là chuyện của người ta, không trách được. Nhưng mà anh là người tu rồi, anh cạo đầu, anh mặc áo rồi, thì cái sự hơn thua anh phải bỏ đi. Người ta lỡ hơn anh chút, không có chết ai hết á. Nếu anh hành được cái pháp đó là đúng nghĩa cạo đầu mặc áo. Vì vậy cho nên trân tất cả việc làm của chúng ta mỗi ngày, chúng ta làm các pháp và chúng ta hiểu được nghĩa, gọi là tổng trì. Mà tổng trì là Đà La Ni. Vậy thì trong đời sống này chúng ta đã từng mặc áo Đà La Ni chưa? Có không?
Có.
Mà nhờ mình mặc được cái áo nghĩa của Đà La Ni á, cho mình sống nhẹ nhàng lắm. Vì chúng ta có Đà La Ni rồi thì sao? Vô ngại. Nhớ cái bài mình tụng không? Vô ngại đại bi tâm Đà La Ni. Vậy thì Đà La Ni này chính là tâm vô ngại của mình đó. Mà vô ngại là không phải là không khe nha, tôi ưng là tôi làm nha, không phải. Vô ngại là vì lòng từ mà chúng ta vô ngại. Đấy, hôm nay quý vị có lòng từ, lòng từ với Pháp Hòa, lòng từ với ban tổ chức, quý vị không ngại đường xa, lái xe về 5 tiếng mà giờ này vẫn còn ngồi đây nè, vô ngại đó. Rợn lát là lên, là nhướng lên nhướng xuống mới hữu ngại. Cho nên thưa là ai muốn mặc cũng được hết, không luận là quy y không quy y gì hết, ai muốn mặc cứ mặc. Và cái đó là một cái phương tiện, cái phương tiện. Pháp Hòa ví dụ như á, nếu như hàng ngày tâm mình tu tập, tập xả bỏ đi, tập tha thứ bao dung, thì mai mốt mà ai có đắp cái áo đó cho mình lên á, nó cũng tương ưng. Giống như á, thí dụ cái tâm mình có một chút hướng Phật á, mình mặc cái áo tràng lên mình thích. Còn người mà người ta chưa biết gì hết á, tự nhiên mặc vô cho người ta có hơi ngại ngại, hồi nào giờ tu không mặc. Đấy không? Cho nên hàng ngày đó chúng ta nên mặc cho mình chiếc áo Đà Ra Ni, đó là hiểu các pháp, hiểu cái nghĩa, hành cái pháp, và không có gì ngăn ngại mình vì mình hiểu đó. Cho nên Phật tử có hoài hay nhắc đó, quý vị muốn làm cái gì ứng hợp theo pháp thế gian cũng sao, vì mình hiểu nghĩa cho mình làm không có gì trở ngại. Thờ thần tài là không phải của Phật giáo nha, thờ ông Táo không phải của đạo Phật nha. Thần tài ông Táo không phải của đạo Phật, thờ ông Thiên cũng phải của đạo Phật nha. Nhưng mà bây giờ Phật tử mình ở nhà nào mà có thờ Phật là có ông thần tài. Nhưng mà hồi xưa mình không hiểu, mình thờ là mình nghĩ rằng để ông phù hộ cho mình trúng số, có tiền cho nên mua vé số về giao ông hết à. Nhưng mà có lẽ ông không biết đọc có làm sao á, thì tôi không có trúng. Mấy chục năm gửi gắm mà không trúng. Nhưng mà lỡ Phật tử nào mà hiểu đạo cái đòi dẹp bàn thờ, có nói khói, không cần. Bây giờ hiểu đạo rồi thì sẽ hiểu luôn ý nghĩa thờ thần tài thổ địa theo tinh thần của đạo Phật, với cái nhìn của đạo Phật. Chứ đạo Phật có một cái con mắt là quán chiếu, nhìn các pháp là pháp thế gian hết, nhưng mà hễ cái pháp đó vô mắt của đạo Phật là nó biến thành pháp khác hết. Thần tài là gì? Tiền của là của, tiền là của mình phải không? Mình có khả năng giữ tiền là thần tài. Mình có khả năng giữ hạnh phúc gia đình mình để không đến nỗi ly dị, mà ly dị là bán nhà bán cửa là chia hai, là thần tài, thần thổ địa này tiêu. Cho mình giữ được tiền, mình giữ được hạnh phúc của mình là giữ được tiền và giữ được của. Cho nên bây giờ hồi xưa không hiểu, thờ thần tài để nghĩ rằng ổng phù hộ cho mình có tiền có của. Nhưng khi mình hiểu được rồi, thần tài nghĩa chữ thần đây là năng lực, là cái năng lực, là sức mạnh, khả năng giữ tiền. Thì tự nhiên bây giờ mình rõ ra cái pháp thờ thần tài khỏi dẹp, mà bây giờ tôi nhìn ông thần tài qua cặp mắt khác. Hồi xưa tôi không biết, tôi nhìn thần tài kiểu vậy. Tôi thờ ông Táo theo cái nghĩa là để ông Táo ghi sổ chuyện gia đình. Cuối năm đốt cho ông Táo, cúng cho ông Táo chè, và đốt cho ông Táo con cá chép, để ông Táo về trển báo cáo. Và chẳng những vậy, nói ông Táo nhớ nói tốt giùm gia đình con nghe. Bây giờ tôi hiểu rồi, thờ ông Táo là gì? Giữ lửa. Mà nhà nào còn thổi lửa nấu cơm là nhà đó còn hạnh phúc. Nhà nào mà ăn cơm tiệm hết là nhà đó lửa ông Táo nhà khác. Thờ ông Táo là giữ lửa. Mà theo quan niệm của phương Đông, giữ lửa là giữ ấm gia đình. Mà gia đình mà còn ấm cúng là gia đình đã hạnh phúc. Bây giờ khỏi dẹp ông Táo mà hiểu nghĩa ông Táo. Cho nên cầm ông Táo lên nhờ thầy khai quang, cầm thần tài lên nhờ thầy khai quang. Thầy khỏi khai quang ông này mà thầy khai quang cho người thờ. Người thờ hiểu được rồi, người thờ mở ánh sáng, mở sự hiểu biết, mở mắt ra. Dạ con nhờ thầy khai quang điểm nhãn cho ông Táo nhà con. Thầy nói tôi không cần khai quang cái ông này, tôi cần khai quang cho hai ông bà. Ông bà hiểu được ý nghĩa thờ ông Táo rồi, cho nên cái bài vị của thờ ông Táo để chữ gì? Bốn chữ thôi. Định phúc. Định phúc. Phúc này, cái phước này, an định là nhờ mình. Định phúc tinh quân. bốn chữ thờ ông Táo. Ai mà có ông Táo để bốn chữ thờ cái bài vị ông Táo, Đinh Phúc Tinh Quân. Bài vị thờ ông Thần Tài nè, Ngũ Phương Ngũ Thổ Tiền Hậu Địa Chủ. Năm năm phương Đông Tây Nam Bắc và phương giữa gọi là Ngũ Phương Ngũ Thổ. Địa chủ là có trước có sau, thấy không? Người sống có trước có sau, năm phương thì của lọt ở đâu? Chạy cái trời cũng khói nắng. Phương nào cũng bị trấn lại hết. Cửa nào cũng khóa hết, không có mở cửa. Tiền của sao lọt được? Xài kỹ muốn chết. Cho nên khai quang điểm nhãn, hay là khi mình chưa thờ khỏi thờ, nhưng lỡ thờ rồi không phải quy y rồi là dẹp hết mấy cái đó, không cần. Muốn thì cứ dẹp, nhưng mà thật sự theo hoàng nghị không cần. Mình làm vậy quá ra lúc nhờ giả được để nhờ giả hết được dẹp ta sao? Đâu sống vậy được, sống vậy không có hậu, không có tiền gì hết trơn. Cái cách của quà là khác vậy. Mà mình sống làm sao mà có tiền có hậu, có trước có sau, vậy là tiền hậu địa chủ đó. Sống mà có thủy có chung, thủy là bắt đầu, chung là rốt cuộc. Thủy chung nghĩa là bắt đầu như thế nào, kết cuộc cũng phải thế đó, gọi là chung thủy, gọi là thủy chung. Chứ mình sống với nhau mà có thủy có chung thì mình phải đối với thánh thần cũng phải thủy chung vậy chứ. Mà đối với thánh thần thủy chung như vậy thì mình đối nhân xử thế cũng phải thủy chung như thế. Cho nên cái gì mà lọt vô con mắt chánh niệm của đạo Phật, đạo Phật soi được hết. Bây giờ anh trao cho một ông thầy một quyển truyện Kiều, ông thầy đem truyện Kiều ra giảng bằng cái lý của đạo Phật. Từ nhân vật trong truyện Kiều biến thành những nhân vật trong cuộc sống của mình hết. Trong thế gian này có những con người như là Mã Giám Sinh không? Có những con người như là Sở Khanh không? Cho nên người nào mà sống mà không được, mày là cái thằng Sở Khanh. Lấy Sở Khanh ra để nói người đó. Vậy thì trong chúng ta, trong đời sống này, không phải Sở Khanh của ngàn năm trước, mà hiện đời này Sở Khanh vẫn đang có mặt. Cho nên là Tây Du Ký, truyện Kiều, Thiên Long Bát Bộ, Thần Điêu Đại Hiệp, Cô Gái Đồ Long lọt vô tai của một người có cái nhìn của Phật Pháp, những cái đó được ánh sáng Phật Pháp soi hết, chiếu hết. Ví dụ như là Tiểu Long Nữ rớt xuống cái hố mà đợi Dương Quá 16 năm rồi thả con ruồi lên, tôi ở dưới đáy cốc. Nhớ chỗ đó không? Ai luyện phim Tàu mới biết nha. Ai mê Dương Quá mới biết mấy chuyện đó nha. Bữa nào mình kệ mình giảng chuyện Kim Dung. Kính bạch thầy, mẹ chồng con năm nay 94 tuổi ở Việt Nam. Bà giờ thì nằm nhiều hơn đi. Bà nằm nghe pháp của thầy 24/24. Trước đây 2 năm về trước bà quy y khoảng 16 năm rồi. Mà bà thì thích uống bia. Mỗi ngày uống 3 lon bia Tiger và đánh số đề. Nay thì hết rồi. Vậy bà có phạm giới không? Mình bây giờ chuẩn bị thưa bà già 94 tuổi nha. Không sao. Trong này có mở ngoặc là 2 năm coi như là quy y khoảng 16 năm rồi, nhưng mà uống bia đánh số đề nay hết rồi. Nếu mà có phạm thì phạm lúc đó thôi, còn giờ nằm chỗ hết phạm rồi. Thật sự ra có nhiều khi á, những vị người ta uống bia đó, người ta uống là mỗi ngày ăn lon với cái ý nghĩa là tiêu cơm. Nhưng mà tại sao trong Phật giáo chúng ta cũng không có khuyến khích, là bởi vì chúng ta cố gắng làm sao để cái gì chúng ta đừng có thành một cái thói quen ghiền mà chúng ta không tự chủ được, thì nó đều là nằm trong cái giới thứ năm. Dù là thuốc lá, cà phê hay cái gì đó mà mình không còn bị, mình bị mất tự chủ, khi không có nó mình chịu không nổi thì nó thành ra cái ghiền vậy. Thật ra mình uống cà phê hay là mình nghiện thuốc lá tội lỗi gì? Nhưng mà nó tội là tội mình nè, không có nó chịu không nổi. Vậy thôi à. Thí dụ như giờ có nhiều người ngày phải 2 ly cà phê, mà thiếu một cử ngồi ngáp như bà sắp lên vậy. Thì cái anh mà nóng ghiền đó, nó trời tội bà ghê vậy đó. Cả đời bà dọc ngang mà rốt cuộc ly cà phê nó làm khổ bà. Thí dụ đó. Thí dụ như cái vị nào mà người ta lỡ hồi đời sống bình thường, ta gây nhiều cái nghiệp, bây giờ về già nghiệp nó hành nằm chỗ mà bất tri bất giác vậy đó, thì giờ nếu mình thương cái vị đó, mình nên thay đại vì cho cái vị đó mình sám hối, và nếu được mình nên khai thị cho vị đó. Thôi bây giờ má hay ba hay chú cô gì đó, nên phát tâm nha, sám hối tất cả những nghiệp chướng của mình từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay. Thật ra thưa đại chúng, Phật hay là các bậc thánh không bắt tội bất cứ ai, dù người đó có làm cái gì đi nữa. Cái tội đây là tự mình đã tạo tác những cái nghiệp xấu, rồi thì chúng ta phải chịu nhân quả của cái nghiệp đó, chứ không có một vị nào bắt phạt mình đâu. Không có Phật nào mà ngồi đó ghi sổ tội lỗi của mình đó. Cho đừng có hiểu lầm cái chuyện đó. Ở đây cái nghiệp trả là tự mình phải trả cái nghiệp mà chúng ta làm. À, con kính thưa thầy, nhà con có người mới mất chưa được 8 tháng, hàng ngày con lại Phật và trì chú Đại Bi Bãi Biến, cầu nguyện hồi hướng cho người được siêu sanh về cõi lành Tây Phương Cực Lạc Quốc, mà mỗi ngày sáng trưa bánh cà phê, trưa cơm chiều có gì cúng nấy. Tất cả đều là đồ chay. Con làm theo ông bà hồi xưa đã làm như vậy mà còn cầu về Tây Phương Cực Lạc, mà con kêu dùng mỗi ngày mỗi bữa. Nay có đủ duyên gặp thầy, xin thầy khai thị cho con phải làm sao. Ý nói là vẫn tụng kinh cầu cho người đó siêu, mà ngày nào cũng cúng người đó hoài, như vậy người đó có siêu được không? Bữa nào người đó về ăn là hỏi. Ví dụ như sáng mai nè, đem mà bánh đồ nách đồ ra đó, rồi kêu ví dụ như anh ơi về ăn đó, sẵn ổng về hỏi. Về ăn hỏi em cúng anh vậy rồi em tụng anh hoài, anh có đi không? Hỏi ổng chứ em mắc mớ ở đâu hỏi. Có một bác xin chụp hình trước khi về. Thôi bác ngồi cho Pháp Hòa xin 5 phút nữa thôi, để xong cái này đi nha. Thì bây giờ nửa chừng thì nó mất công, còn có 2 câu nữa là xong, mà gờ mò mau lắm. Con muốn thọ Bồ Tát giới, con không đủ điều kiện đi chùa, nhưng con hiểu Bồ Tát giới, con có được nhận thọ giới hay không? Thọ Bồ Tát giới không phải vấn đề đi chùa nhiều hay ít, mà thọ Bồ Tát giới là cái vấn đề phát tâm hành trì giới. Mà không phải riêng Bồ Tát giới, mà tất cả các giới. Không phải là mình đi chùa nhiều mới được thọ, không phải vậy. Mà cái vấn đề là chúng ta có giữ được các giới chúng ta thọ hay không. Và cái điều kiện thọ Bồ Tát giới là gì? Một là phải phát tâm Bồ Đề, nghĩa là không bao giờ lui sụp trên đường tu tập dù bao nhiêu chướng ngại. Điều thứ hai là không thối tâm Bồ, không có thối tâm từ bi. Thí dụ mình cứu khổ người ta mà người ta không nhớ ơn mình, ta chửi mình mỗi ngày, rồi mình có bị thối lòng Bồ Đề không muốn giúp người ta hay không? Bồ Tát giới là phải có được 2 lòng đó. Một là tâm từ bi, 2 là tâm Bồ Đề. Vì Bồ Tát là tượng trưng cho lòng tuệ giác lớn cứu độ chúng sanh. Mà muốn cứu độ chúng sanh thì đừng bao giờ nghĩ chúng sanh nhớ ơn, trả ơn gì mình hết, mà bất cứ cách nào cũng cứu độ họ thì mới có đủ khả năng thọ Bồ Tát giới. Còn anh đi chùa nhiều ít, đó là hoàn cảnh của anh, không có ăn thua gì vấn đề thọ giới hết. Quan trọng là anh đủ 3 lòng. Một là phải bỏ ác, gọi là nhiếp luật nghi giới. 2 là phải làm lành, gọi là nhiếp thiện pháp giới. 3 là phải cứu độ chúng sanh, gọi là nhiều ít hữu tình giới. Thọ Bồ Tát giới trước khi phải thọ 3 cái đó. Đệ tử quy y với thầy, nếu muốn đi nghe pháp thoại các vị thầy khác thì có cần xin phép với thầy không? Này không phải em, ta hỏi cho thầy khác. Nếu thầy nói không mà các đệ tử vẫn đi thì thầy nghĩ sao? Thưa đại chúng á, khi mình quy y là mình quy y tăng, 10 phương chư tăng là thầy mình. Vị thầy mình trực tiếp nhận giới đó là thầy bổn sư của mình. Trên nguyên tắc thầy không có nên ngăn cản mình đi nghe pháp, vì nghe pháp là một bổn phận của Phật tử. Và người thầy phải khuyến khích đệ tử Phật tử đi nghe pháp, chớ không phân biệt, trừ khi nào vị thầy đó biết rất rõ cái vị thầy kia giảng pháp không đúng chánh pháp, chừng đó vị thầy đó mới không cho đệ tử mình đi. Mà không cho đi phải nói rõ là thầy không muốn các vị đi là vì thầy đã nghe vị đó giảng rồi không có phù hợp với chánh pháp, thì chừng đó mới ngăn cản. Còn người vị một vị thầy vì ganh tị hay bất cứ một cái lý do nào mà không có thanh tịnh á, mà ngăn cản đệ tử mình đi nghe pháp, thì cái đó không phải là cái pháp của người thầy. Mình không có khả năng truyền pháp cho đệ tử, thì ai đó có khả năng mình phải đi khuyến khích đệ tử mình cầu pháp với vị đó. Thậm chí mình còn phải dẫn đệ tử mình tới để xin thầy kia truyền pháp cho đệ tử mình, chứ không phải là mình ngăn cản. Trừ trường hợp vị kia không phải là người giảng chánh pháp thì mình mới không cho đệ tử mình tham dự. Còn nếu mình biết vị đó là người hướng dẫn đệ tử mình chánh pháp thì phải khuyến khích cho người đệ tử mình tu tập chánh pháp. Vì Phật pháp là của chung, ai có khả năng truyền pháp thì chúng ta cần phải cầu học để mở mang cái sự hiểu biết của mình. Quý vị có nhớ trong kinh Hoa Nghiêm không? Có một cái phẩm thứ 39, phẩm có tên là Nhập Pháp Giới. Và phẩm đó đã đưa ra một hình ảnh của một người thanh niên còn trẻ tên là Thiện Tài. Và người thanh niên này đi cầu 53 vị thiện tri thức để mà hướng dẫn cho mình. Cho nên cái phẩm kinh Hoa Nghiêm đó rất là nổi tiếng, gọi là Thiện Tài Đồng Tử, 53 lần tìm cầu đến các vị thiện tri thức. Và sau khi gặp vị thiện tri thức thứ nhất, vị thiện tri thức thứ nhất giới thiệu liền: xong ở đây rồi, con nên qua vị thiện tri thức thứ hai cầu pháp. Mà liên tục các vị giới thiệu cho nhau người đệ tử của mình để người đệ tử đó đi cầu pháp. Cho nên tinh thần của kinh Hoa Nghiêm, chúng ta cần học rất là nhiều hình ảnh để học trong đó. Nhưng ở trong đó liên hệ tới cái chuyện này, thì Pháp Hòa thưa là trong kinh Hoa Nghiêm có một phẩm gọi là Nhập Pháp Giới. Và phẩm đó nói về cái người thanh niên còn trẻ muốn tu hành, muốn học đạo, và đã 53 lần đi cầu các vị thiện tri thức giáo hóa cho mình. Và các vị đều giới thiệu cho nhau để cho người đệ tử đó đi cầu học. Thì không có lý do gì người thầy mà đi cản trở học trò mình cầu pháp. Học trò mình nó có tu giỏi, nó về chùa mình nó tu giỏi thì huynh đệ được nhờ, mình cũng khỏe khỏi xử. Chứ mà nó thưa gửi hoài cũng mệt. Thôi thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt này, thì như Pháp Hòa có thưa là những câu hỏi này có thể gom gọn trong một giờ. Và đúng như vậy, sau một tiếng đồng hồ chúng ta đã giải quyết được những câu hỏi này theo khả năng của Pháp Hòa thôi. Có thể là chưa hài lòng những vị đã đặt câu hỏi, nhưng Pháp Hòa cũng xin sám hối là vì khả năng Pháp Hòa chỉ tới đây và chỉ có thể giải thích theo cái hiểu của mình trong Phật pháp. Thì có điều gì sơ sót đại chúng hoan hỷ bỏ qua cho. Và chúng ta xin cảm ơn tất cả quý ni trưởng, quý sư cô, ban tổ chức cũng như toàn thể quý Phật tử xa gần đã góp mặt, góp sức để ngày hôm nay được trọn vẹn. Và xin kết thúc ngày này bằng một bài hồi hướng cầu nguyện cho tất cả chúng ta luôn được thấm nhuần pháp nhũ của Đức Phật để chúng ta tiến bộ trên đường tu học của mình. Xin cảm tạ đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ chúng ta cùng hồi hướng: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh.